thì tình trời không bao giờ phụ người phát triển lại hướng về từ bi trong tinh thần xây dựng. Chúng ta đã nung nấu nhiều năm, nhiều ngày, nhiều tháng tu muốn gì đây, muốn có sự phát triển chính bản thân và tất cả tâm tâm nhân loại, đó là ý thiện lành của người vô vi. Cuối cùng khai triển được tâm thức ánh sáng từ bi của chính chúng ta, thì ánh sáng đó cuối cùng đi đâu? Vì hòa tan trong đại khó nhân vang từ bi hằng hữu cả ba cõi, chứ không phải một giờ. Mục đích chúng ta phải đi tận cùng, tận cùng của chúng ta là vô sanh bất diệt, đó mới điều khiển tình thương và đạo đức. Nói bằng đôi môi dùng tiền bạc nó là tình thương và đạo đức, không có được, hạn hẹp một số người giới hạn thôi. Còn tâm thức của chúng ta sống động vô cùng, ngày như đêm vẫn làm việc tốt đẹp cho mọi người. Cho nên ý thiện lành đó các bạn nên cái sự phục điện sẵn trong tâm bạn, đừng thấy các bạn không có khả năng đi tới. Phải thấy rõ chúng ta là vô sanh, ta luôn luôn làm điều cần thiết và không làm điều không cần thiết. Mỗi đêm các bạn tham thiền là làm gì? Làm điều cần thiết nhất của cuộc đời. Cuộc đời có người ai cũng có tự ái, ai kiểm soát mình? Chính mình phải có phương pháp tự kiểm soát. Phương pháp sơ hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định, đó là phương pháp kiểm soát lấy bạn. Thì chúng ta càng kiểm soát càng thấy rõ tánh hư tật xấu, mà từ tánh hư tật xấu chúng ta biến giải tới thanh nhẹ, tốt lắm. Là điều cần thiết của Thượng Đế mong muốn, của các càng không vũ trụ mong muốn. Chúng ta ở nơi nào thì đem tới ý thiện lành cho nơi đó, đem sự bằng an cho mọi người. Kể ngay trong gia đình của chúng ta, hai vợ chồng đồng tu hướng thượng, tự đóng góp ý thiện lành cho chính gia đình và đem hòa khí cho gia can, mọi người đến với chúng ta đều đạt được bình an. Đó là cái chùa liên hệ cả cái chùa cả không vũ trụ. Các bạn không phải làm việc nhỏ, mỗi ngày làm một chút, nhưng mà chúc kết thành việc lớn vĩ đại, khối từ bi lớn lao ở trong nhân loại, chứ không phải chuyện nhỏ. Con người thường đã bỏ quên, hiện tại chúng ta bước ra đường nhìn trở đời, người ta đã bỏ quên cái khu vực giá trị thanh nhẹ thăng hoa xây dựng rõ ràng. Nhưng mà họ cứ hướng ngoại tưởng là xây dựng được cái gì sẽ giỏi nhất, thì vẫn là cái áo tóc thôi. Ngoài cái áo tóc cái tâm hay tóc đang cái áo là ông trời cho chúng ta thấy phải tỉ mỉ mới đang được những dạng tóc. Mà thợ may phải khéo mới may được áo tóc. Và tâm chúng ta cũng vậy, phải tu truyền miên chúng ta mới đúc kết được anh sang tự nhiên thật sự tốt lành. Làm việc trong im mô, lúc đó thanh nhẹ rồi, lên khỏi thanh nhẹ rồi muốn gì được nấy, lấy cái gì bằng chứng? Bây giờ chúng ta thấy người ta vệ tinh đi lên cung trăng, muốn là nó bay lên. Thì cái thức của các bạn cũng vậy, có bằng chứng đàng hoàng cái hồn các bạn mà lên khỏi thanh nhẹ rồi, các bạn muốn gì nó phải có đấy. Nhưng mà cái lúc đó cái muốn của các bạn không có muốn ô trượt như thế này. Mà muốn cái gì là điều cần thiết hữu ích, thanh nhẹ. Nên chúng ta tu vô vi đây rồi chúng ta thấy càng ngày càng cũng có muốn người đời, nhưng mà không có muốn nhiều. Muốn cái gì cần thiết vừa phải thôi, không có lắng áp ai, và chỉ lo sửa chữa và xây dựng. Chúng ta thấy càng ngày cũng càng thay đổi, đó là các bạn đang tiến lên. Tánh tình hồi xưa nhậu nhẹt hút sách, cờ bạc đủ chuyện, nhưng bây giờ hết rồi. Nhìn qua mình hiểu quán thông nó mới có giá trị. Hiểu chiều sâu mọi việc và quán thông mọi việc, đó mới có giá trị. Mà chúng ta không làm mà chúng ta cứ dùng lý thuyết nói không được. Còn hành pháp cũng vậy, phải hành thì nó mới tiến. Cho nên tôi gặp ông Tám rồi, tôi nắm tay ông Tám rồi tôi đã đạo, không phải cái vụ đó. Nó không bắt cũng được. Chứ mình phải hành, mình có. Mình cũng như người dịch giải vậy mà. Người tầm xe tơ phải có công phu. Còn nói mà không làm, nói thì hay mà không làm, cái đó là tự bỏ rơi mình. Bỏ rơi mình đi làm những gì? Làm chuyện không cần thiết, tự phá hoại tâm can, phá hoại cái cơ năng cơ thể. Nhiều người nói tôi mạnh khỏe, tôi phải dục, tôi sung sướng, tôi đi chơi bờ, đi nhậu nhẹt. Cái đó là phá hoại. Và phá hoại các cơ đồ của chúng ta. Cuối cùng chỉ ăn năn và khóc thôi, không phát triển được. Thức tâm thì chúng ta mới rời khỏi trần gian. Và chúng ta mới trở về thực chất của chính mình. Chính mình là vô sanh bất diệt. Thì mình mới nhập được cái khối đại linh quang. Cho nên các bạn tu lần lần, các bạn chứng minh rõ ràng. Tôi đang đi đây chứ tôi không phải tôi ngồi chơi đâu. Tôi thiền nó là tôi đang đi. Đi chỗ nào? Tánh tình hỗn ẩu ngang bướng của tôi bây giờ nó dẹp hết rồi. Tôi đi khỏi cái lãnh vực không cần thiết rồi. Và tôi đi vào cái lãnh vực quả ái tương thân. Tôi biết thương mọi người. Tôi muốn mọi người tu. Sau khi thức tâm, thì tôi làm những cần thiết cho chúng tôi và ảnh hưởng đến mọi người, chứ tôi không có làm chủ ai hết. Chính tôi làm chủ cái tiểu thiên địa tôi mà chưa xong, làm sao tôi làm chủ người khác. Cho nên tôi càng ngày càng cố gắng hơn, càng khám phá ra, thì chúng ta mới thấy tiểu thiên địa chúng ta đầy đủ, có hầm mỏ, có cơ quan rất cần thiết, cái xác chúng ta đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết. Có radar, có quả tiễn, có đủ hết. Nhưng mà không biết xài, bỏ phê, rồi than nghèo, rồi quỳ lại ông Phật là mình thấy từ bi, cũng quỳ lại ông Phật. Bởi vì mình xây dựng từ bi thì mình đâu có nghèo, càng ngày càng khai phá ra, rồi mới phát minh được cái chuyện tốt để cho hậu sanh trùng tiến. Cái con người mình bị giáng lâm xuống thế gian đây bơ vơ, tiến không được. Thôi tôi bây giờ nghĩa là nuôi con lớn lên, học thành tài rồi thành tỷ phú rồi, có nhà cửa rồi, rốt cuộc cũng phải không. Rồi cuối cùng đi về đâu, cái hầu đi về đâu không biết, cái quan trọng không lo, mà lo chuyện không cần thiết. Cho nên người đời bị mang tâm bệnh rất nhiều lần, lo chuyện không cần thiết, cần thiết là bằng hộ. Cho nên tuổi tác các bạn còn trẻ thì nói, tôi không sao đâu, ông tắm già, ông tắm là tu chứ tôi không sao, tôi còn mạnh mà. Nhưng mà tới lúc các bạn già rồi, các bạn thấy cái lời nói của mình. Mình tu trước, mình hưởng trước. Tuổi trẻ mà biết khai thác với mình, tận dụng cái của cải của chúng mình. Thì tới già các bạn không có lo. Già, các bạn chỉ nói sơ cho ta nghe lo, các bạn mới cứu được người. Nếu thực hành về tuổi trẻ thì tới già, thì sung sướng biết bao nhiêu. Cho nên pháp lý vô vi khoa học quyền bí là để dành cho một cái nghề suốt kiếp của các bạn. May mắn những người ý thức được vô vi, cứ nắm đó mà đi, không có phải bị lường gạt đâu. Chính mình làm chủ mà ai gạt được. Chính mình tự ra đúng rồi mới thích, chứ không sao hết. Thì tự nhiên các bạn cố gắng càng ngày càng thu gọn lại con đường để đi. Chính các bạn tu thì các bạn thấy càng ngày càng thu gọn, tới cái đầu tắt các bạn còn không muốn để nữa, vô ích mà. Không có lợi lộc. Cho nên các bạn thấy cái phương pháp vô vi, thấy nó đơn giản không hình, nhưng mà người hành mới cảm thích nó có giá trị. Còn không hành mà nói vô vi là đồ khôn, biết cái gì, chính nó biết quá rồi nó không muốn biết nữa. Và nó đi về cái nó chưa biết. Nó dũng mạnh là nó đi về cái nó chưa biết để nó tập kiếm. Cho nên không phải người ngu đâu. Thế nó làm thinh, nó nhịn nhục, không ngồi chung kia, các bạn nhịn nhục để hiểu các bạn nhiều hơn. Nhịn nhục để cứu độ chúng sanh, hành động tốt của chúng ta, ảnh hưởng khác, thầm tu thầm tiến, thì các bạn có thể tận độ tất cả mọi người. Ngay trong gia căn của mình rất cần thiết có người thiện lành, gia đình có một người cha biết trật tự, biết chúng sanh, thì cái gia đình đó sẽ đem hòa khí cho gia căn. Khỏi lo, không có nói đâu, không lo tiền bạc, mà tới lúc nó chạy vô đầy đủ thì bạn đâu có phải lo. Người lo là người tham, sợ nghèo, mới thấy tôi thiếu. Thì đâm ra ăn cướp của người ta rồi mang nạn. Cái này chúng ta không có, chúng ta khép mình. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, mà có tâm thương yêu, cái đó là toàn thiết. Mình xây dựng cơ đồ thương yêu cần thiết, tha thứ và thương yêu, thì cái gian can lúc nào cũng tốt đẹp, lúc nào cũng là mới, không có cũ mà không có chê bai lẫn nhau, thương yêu trong sự nghiệp. Thì hôm nay cũng là đến ngày chót rồi, chúng ta rồi đây sẽ lấy chia tay ra đi, một kỳ hội ngộ của tâm linh, mà tâm linh trong kỳ tâm của chúng ta đã tạo thành ngày nay có đóng góp, mới đóng góp theo trình độ sẵn có. Và chúng ta làm một cái ý nguyện vô cùng thay chuyển cho nhân loại. Vì cơ trời sẽ chuyển lần lần đây rồi người có người phải biết ngồi gần với nhau. Mà muốn ngồi gần lẫn nhau với nhau thì phải có một cái tâm thức cởi mở, khai thông trí tuệ, mới tận độ hòa ái tương thân được. Cho nên mặt đất họ cũng muốn hòa bình lắm. Họ đặt ra chống trị để đem lại những người ngồi gần lại nhau, nhưng mà rốt cuộc cũng đi vô trong bực tức vì không thông, rồi mới chém giết, mới sanh được chiến tranh tại mặt đất. Bây giờ chúng ta hành cái phương pháp này hướng về tâm linh, một cuộc cách mạng lớn lao phần hồn để tiến qua, mà tới nơi thanh tịnh, học cái tự do triền miên phát triển của chư Phật thì tiến ở bề trên. Người ta có cõi thanh nhàn tốt đẹp, mà chúng ta có trí óc mà chúng ta không hưởng được là sao cũng. Thì nhân cái cơ hội này, vật chất đã phát triển, điện não computer này khi phát triển đầy đủ hết rồi, chúng ta thấy cái kinh nghiệm quả tiến lên cung trăng để chúng ta thấy cái trí óc con người là vô cùng. Ngày nay các bạn đến Hồng Kông, các bạn thấy nhà cửa xây nguy nga ngoạn mục. Cái đó do ai các bạn? Do óc con người mà làm ra. Thì khối óc con người vô cùng phương tiện đầy đủ. Tại xứ Hồng Kông này không thiếu một cái gì. Nhưng mà cũng còn khao khát về cái đạo đức của con người. Con người không biết thương con người thì mất đạo đức. Mình biết thương mình không muốn giết ai hết. Thương mình là biết lo tu, lo sửa, lo tiến, là không có giết ai. Là cần đem được cái hạnh mình, hạnh là ảnh hưởng tốt cho tất cả mọi người. Cho nên chúng ta đến cái chỗ đẳng loạn, nhưng mà tâm chúng ta vẫn vẫn giữ một lề lối giải thoát cho chung, cứu độ chúng sanh. Cái tâm thức mỗi người làm một chút. Cho nên chư Phật, chư tiên trong chùa, trong miếu cũng để ngồi xếp đặt thiền an ổn. Các bạn thấy có chùa nào cả ngàn người đến, mấy chục ngàn người đến, chiêm ngưỡng cái gì? Chiêm ngưỡng cái sự thanh tịnh. Mà ngày nay các bạn đang học cái gì? Đang học cái sự thanh tịnh của các bạn, đang về lãnh vực thanh tịnh của các bạn. Ở chứ các bạn có đi lạc được không? Không đi lạc được. Các bạn càng thanh tịnh, một nháy mắt là hiểu được mọi nhiều biết bao nhiêu công việc, một sắc na là bạn hiểu những cái công việc gì trong trí óc của các bạn. Không có thể diễn tả được cái gì. Cho nên thiền, cứ lo thiền trong thanh tịnh. Cái diệu pháp các bạn đã nắm rồi. Đây rồi các bạn sẽ đi. Đi khắp năm châu. Tôi là người đi trước để ảnh hưởng các bạn, để cho các bạn thấy. Một con người không tiền không bạc, nhưng mà lo tu. Để cho các bạn thấy có thượng đế không? Chứ tôi nói qua một thượng đế cũng là quảng cáo mà thôi. Có Phật không? Tại sao một người tị nạn không tiền mà đi khắp năm châu như thế đó? Để làm cái gì? Mục đích là làm cái gì? Làm chính trị á? Lập địa vị? Không. Không có địa vị. Chính tình thương của các bạn thương tôi và cho tôi thuyết giảng những cái gì tôi đã làm được. Chứ không phải sự đòi hỏi của tôi. Không phải sự mưu mô của tôi. Tôi không có sự mưu mô. Mục đích của tôi là thức quả đó. Để mọi người trở về sự an ổn, vô sanh, đời đời bất diệt. Chính tôi đã tìm cho chính tôi. Tôi muốn các bạn đồng đi với tôi. Cả nhân loại cùng chung sống. Một cảnh thanh tịnh, an vui thật sự. Thay vì ở thế gian người ta chỉ muốn, văn chương là chỉ muốn thôi. Nói cho hay, nhưng mà không làm thì làm sao mà hưởng. Bây giờ chúng ta làm đi để hưởng. Cho nên hôm nay trong 3 ngày đại hội, huynh đệ thì buổi đã trao đổi với nhau, nhìn nhau, qua cặp, nghe qua những giọng nói, tình thương yêu bộc khởi, lòng từ bi phát triển, về Xong rồi đây rồi các bạn thì chia tay ra về, nghĩ cách nào để cứu mình. Cứu mình là thương nhân loại, nên phải về nơi địa phương tiếp tục và mắt cho mọi người biết chúng ta có một quả vô cùng, chứ không phải sứ học tâm. Còn nhiều sứ tốt đẹp của cha trời đã dành sẵn cho chúng ta an hưởng, không bị kích động và phản động nữa. Người ở thế gian này lâm vào cảnh kích động và phản động để thích tâm lãnh vực thanh tịnh của chính họ mà thôi. Càng tu càng quý sự thanh tịnh, chúng ta đã tiến về thanh tịnh. Hiện đây tôi xin có đôi lời và cầu chúc các bạn ra về bình an thanh thật. Thì các bạn là chúng ta phải tạm bế mặt ở đây, có những điều gì thắc mắc và tiếp tục trong mấy tiếng đồng hồ các bạn xa nhau. Cảm ơn các bạn.
Xin mời bác Phương lên máy ghi âm.
Kính thầy, sau ngày gặp thầy năm ngoái, rồi đến gặp thầy Nguyễn Hòa đến đây, thì con thấy trong trạng thái trong con người có nhiều cái thay đổi. Cái thay đổi thứ nhất là con lại giờ dường như cái thân mình không bất chấp cái thân nữa, nhưng chỉ còn cái tâm. Thì không biết cái đó, cái bất chấp cái thân nữa là cái giờ mình thấy cái thân nữa là
không chân tu tiếp. Là chỉ giữ có cái thân,
thì chỉ còn cái tâm chứ còn không còn
chân tu là chỉ có cái tâm, không có cái thân. Cho nên cha Nhãn Hòa đã xả thân trong cái thân bệnh hoạn cho các bạn thấy. Bị người bị mổ tim mà nói hoài một cái luật mà trong nhà thương cấm không cho nói như vậy.
Yeah.
Nhưng mà người không cần biết cái thân, vì người đã có cái tâm.
Yeah.
Đó, cho nên bây giờ bắt tôi đi cái tâm thì lúc đó bắt cứ nói đạo, không có gì hết. Thì từ đâu đem sự bình an.
Yeah, trong những tháng sau này, thì những cái bài thơ con làm, thanh lý nói về những chuyện siêu linh
đó,
mà không nói chuyện hữu hình nữa
đó. Cái đó là cái trình độ khác rồi, cái đó là cái cần thiết, rồi mình ra mình có thể nói cho người ta tu chỉ pháp.
Yeah.
Vay đạo trả đạo, trong giai đoạn này nói chuyện người ta mới nghe.
Ngoài ra cái năm 1984, lúc đó cô Ngọc khi nhận cô điển tổ sư về, con có hỏi về Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì cách đây từng dài tuần lễ, con lại cảm thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái khác trong tâm, không biết nghĩa có đúng hay không. Con thấy sắc thọ tưởng hành thức đều là không cả. Mà cái thức của con bây giờ là thành vô thức.
Được hả? Cái đó nó đi nhẹ rồi. Nhẹ rồi nó mới được đó. Cái đó yeah. Đúng, không có đi sai. Bây giờ mặt mày bây giờ khác rồi.
Yeah.
Khác nhiều lắm.
Nè, có bao nhiêu con
yeah, đi đúng lắm. Bắt cái việc đi tới nữa. Rồi từ đó là học hỏi. Trong cái không mà có mãi mãi. Rồi lúc đó rồi viết một câu thơ là mình thấy là mình đang bề trên đang giáo dục mình tiến qua. Thì và cho lục căn lục trần đã học để tiến qua.
Thì những bài thơ sau này còn là thấy là
siêu linh hết.
Siêu linh không chứ không đó. Còn hữu hình nữa.
Đó là tốt rồi. Lúc này chịu hòa đâu, không thấy.
Cũng ở nhà cũng tôi cũng lo vậy thôi. Nhưng mà cái vấn đề gì như cái không dốc cây bình những mặc dầu nó gì. Thì trong 6-7 tháng qua con chỉ đi qua thăm 1-2 lần thôi.
Ừ.
Thì cái tâm của mỗi người nó khác. Thì cái không có thể tư định những người tâm người khác, lo cho tâm mình thôi,
chỉ lo tu thôi.
Cảm ơn thầy.
Xin mời bác Đạt để máy ghi âm. Thưa thầy, hôm nay con lên đây để con nói lại, con nhớ lại cái năm thầy qua đây đầu tiên do anh đạo hữu Tiểu Hòa đã mời thầy qua. Vậy hôm nay con lên đây để mong thầy cởi mở lòng, cởi mở vị tha để cho anh Triệu Hòa sẽ gặp các bạn đạo ở Hưu Tân như những ngày trước. ở đây lúc nào cũng ước mong anh chịu hòa tới đây chơi với anh em, mà chỉ anh chịu hòa không đến thôi. Lúc nào chúng tôi cũng thương yêu và khen tặng cái hạnh tốt giúp đỡ bạn đạo của anh chịu hòa.
Như thế xin cảm ơn thầy.
Dạ.
Kính thưa thầy, trong tất cả những công văn của thầy, đôi khi đó thầy trả lời đó như thế này, thầy có thể trả lời như thế khác, mọi người có thể cho thầy là mâu thuẫn trong lời giảng. Trong khi mà thầy giảng, nhiều người không đồng ý mà nói một cách gọi là mơ hồ, không xác đáng câu hỏi, không đúng với người đó, mà có khi cùng một câu hỏi đó trong một khoảng thời điểm khác thì trả lời một cách khác nhau. Như thế thì thầy có thể cho biết là thầy trả lời theo đó cùng với công thức của mọi người, hay là trong lúc đó cái vấn đề liên quan của thầy đã có thể là chặt không đầy đủ, hoặc là ba pháp đã đưa thầy về đến vấn đề mà để đạt được sự sáng suốt đó thì quả thật có hay không?
Cho nên đã nói chân lý thì từ gấp nào cũng có thể đổ được, từ câu nói nào cũng sẽ mở được, tùy tình cảnh, tùy trình độ của mọi người cảm thấy. Không có thể gom ánh sáng, không phải chiếu cho một người, mở gấp nào cũng phát triển được. Nhiều cơ hội lộng giả thành chân cũng là tiến qua tới cội nguồn. Cho nên phải hiểu chân lý, mà nắm lấy chân lý mà đi, đi rồi là chân lý lúc nào cũng phục vụ được, ở góc nào cũng phục vụ được, chứ không phải đi chỉ định đi theo đường dày của ông này khác ông kia khác không. Ông nào cũng đang tiến triển, bông xanh bông đỏ bông tím cũng đang tiến triển và vẫn được độ trong một lượt. Cũng là nói một câu mà các triệu người nghe, người nào cũng có một phần ở trong đó mà thôi.
Lúc nào con cũng có ý định là sẽ cố gắng như những gì thầy dạy. Con đã cố tập và con cũng thấy rằng có kết quả như những lời thầy đã dạy chúng con. Nhưng thỉnh thoảng, đôi lúc con suy nghĩ rất nhiều cho gia đình thì tâm lại phân, thì con lại quên đi. Và đôi lúc con lại tự nghĩ, không hiểu sao mình lại phải như vậy. Rồi con lại cứ trốn tránh tất cả mọi người, không muốn gặp ai hết, chỉ biết đi làm, về nhà, và cứ đi làm, cuộc sống cứ tiếp tục như vậy. Đến lúc con nghĩ không biết sống đi làm gì, và cuối cùng cũng chết. Sau khi con cũng chết, con chợt thấy rằng người ta chết chỉ hai bàn tay, và con không muốn gì hơn. Nhưng sống ở đây không biết làm gì, thành ra con cứ phải đi làm, để cho thời giờ nó qua.
Việc mình phải tận tâm. Có tâm hướng về gia đình thì làm việc phải tận tâm. Đó là nó cũng đem lại sự bình an trong nội tâm. Và mình cầm với pháp thiền làm cho bình an, hấp thụ được nguyên khí cái càng không vũ trụ để hỗ trợ cho điện năng cơ thể nó càng ngày còn dồi dào. Chúng ta dễ dứt khoát và dễ phục vụ quần sanh hơn.
Hắc đạo là sao? Hắc đạo là càng tu càng thiền mà càng tối tâm, tâm đức càng sợ, sợ người này trượt người kia trượt mà chính mình trượt không hay. Mặt mày u ám thì thiền cách mấy mặt mày cũng không bị sai, đó là hắc đạo. Chỉ con ma điều khiển thì là hắc đạo. Nên nghe gì trong lỗ tai nó tưởng là hay lắm, tôi tin Phật độ tôi không phải đâu. Con ma đó nó phụ thuộc những lời nhắn nhủ của con ma là tự hại tâm tâm nó, mặt mày nó càng ngày tối tăm.
Các bạn cũng nghe anh Bắc nói gom lại và hai chữ bơ vơ mà thôi, thấy rõ. Chúng ta trên núi chúng ta nhòm cây nhòm đá, cứng đầu, tự ái, kiên cố bằng cục đá, vẫn bị bơ phơ. nhưng mà phải chịu nhẫn qua để có cơ hội thăng qua đi lên. Đá phải mọc, đá trên núi phải mọc, các bạn thấy chưa? Tâm chúng ta cũng vậy, có cứng rắn cách mấy, cũng có cách mấy, về khó chịu, thì nó một thời gian nào nó cũng thức tâm, và nó chịu phơi bày ra để nó tự mòn dần cái ý cô động của nó, và nó trở về với sự thanh nhẹ vô cùng. Cho nên đá cũng được về thật, chứ không phải chúng ta được về thật. Cứng như đá mà nước chảy phải mòn, gió thổi còn phải xiêu, mưa rớt nó cũng phải mòn. Cái cây cũng vậy, sống trong cảnh bơ vơ các bạn thấy chưa? Nhưng mà nó phải chịu chấp nhận sự nhẫn hòa để hưởng ứng sự dẫn giải của bề trên, để nó được thăng hoa cao dần dần lên. Từ kiếp nhỏ bé trong hạt giống tiến lên một cây cao, rồi nó về trời bằng cách nào? Đó, những sự củng cố bảo vệ thì chính nó, địa vị ở thế gian, cây lớn mạnh hơn cây nhỏ thấp, không ai động nó được. Nhưng một ngày nào đó nó cũng bị hạ, rồi bị lửa đốt, nó mới thăng qua được gì cả. Thì qua cơn điêu luyện, qua cơn nhồi quả, chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Như anh Bắc đã nói rằng, sự si mê tham dục của con người, nó sẽ điêu luyện của người tiến tới sự tinh vi. Nhờ sự tham dục đó nó kích động, cho nên ngày nay anh Bắc mới thấy đó là con đường tạm, con đường không cần thiết. Nhưng mà từ hồi nào giờ đem sự sáng suốt, củng cố cho sự cần thiết, chứ không cần thiết đó. Bây giờ mới thấy rõ là chúng ta đã làm nhiều điều không cần thiết cho chính mình. Bây giờ mới ăn năn hối cải, hướng về con đường cần thiết, đó là thiện nghiệp. Hướng về thiện nghiệp thì tự giải. Cho nên, tu, các bạn tu, soi hồn, pháp luân thiền định, đó là phá vỡ những cái cuộc tự ái, cô động trong nội thức. Từ đó nó sẽ mở ra, rồi bề trên sẽ được gần các bạn nhiều hơn. Cũng như các bạn thực hành nhiều là các bạn được gặp bề trên. Lời nhắc nhủ của bề trên không có bao giờ xa chúng ta, sát với ta và ở trong ta, không ngoài ta. Cho nên càng thanh tịnh càng học được nhiều, càng thanh tịnh càng đóng góp nhiều, càng thanh tịnh chúng ta thấy rằng việc làm cần thiết cho cả ba cõi chúng ta phải giữ thi và làm việc. Đó, thì càng ngày các bạn càng được nhẹ nhàng và không bị dính trong cái vòng bơ vơ nữa.
Thầy Trang được biết tin là ở phương Nam của bộ đầu hành giả và Nam Mô A Di Đà Phật phải từ những chi tiết mà ra, nếu không thì cũng đủ, có phương hướng không?
Có, cho nên cái phương hướng đó trong này câu hỏi này đã trả lời chắc đúng. Có khối đó để xác nhận phương hướng, có khối đó để xác nhận trời Phật, có khối đó để xác nhận ma quỷ, có khối đó để xác nhận sự tiến hóa của bản thân. Cho nên khối đó là vô cùng. Nếu chúng ta không có bộ đầu, không bao giờ nhận đó là thứ đó, là phép lạ. Khối đó xác nhận. Ngày nay chúng ta có khối ấp mà chúng ta không muốn bổ khối ấp, gia tăng chánh động lực, hòa đồng chánh động lực của tự nhiên và siêu nhiên, làm sao chúng ta cảm thức cảnh ở bên trên. Thì luôn luôn chúng ta chỉ thắc mắc mà thôi, thắc mắc là ra, thắc mắc là sự tầm đầu, thì chưa biết muốn biết gì thì cũng thắc mắc. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu để mở sự thắc mắc đó, từ tối tăng tiến tới sáng suốt, thì mới thấy bộ đầu chúng ta đặt nó cả tôn là một. Cho nên luồng điển của những vị thành đạo có hợp quan hòa thân bộ đầu. Thì chúng ta tu đây rồi các bạn nhắm mắt để thấy cái đạo của bạn lớn rộng và thanh nhẹ, cảm thức mọi nơi mọi nơi trong một nháy mắt có cảm thức. Thì các bạn nên xác nhận mình giá trị của hợp quan là vô cùng. Lúc đó các bạn mới tâm về vô lượng của chính thành.
Tôi mới giải quyết được cái nợ, trả hết nợ, còn thiếu một mấy mây còn xu gì thì người mất thiếu là lên nhà mình thôi, mà con tu là con có thiếu, Tại sao chính mình còn có hiếm? Cha mẹ chết muốn con tu thành đạo, cha mẹ chết muốn con bảo trọng mình nam. Con thấy không? Con càng ngày càng tu, con càng biết thương như mọi người thì mọi người đâu có biết con. Đó là sự bình an, an ninh gì cũng rồi. Chứ không phải là chỉ bình an và an ninh. Tâm mình tu. Cho nên biết tu, giữ cho nó thôi. Chứ không phải là tôi theo cha, theo Phật rồi tôi được gì không có. Tu, cha đã cho con nói. Con là chết rất lạ trong mặt đất này. Con đầy đủ hết tâm thối này kia cho nó không biết được hết. Chỉ tới thì nuôi không biết được hết. Chỉ không tròn con tìm được hết. Con biết rộng rồi, không được biết trước hết. Con đã đến thế gian được hết. Con sống là con học hỏi. Con chết con tiếp tục học hỏi thì con đâu có sanh tử luân hồi mà con lo một cái hộp thì nó bận. Con hiểu không? Con lo thực tâm để con hành đi. Cái tâm là nó còn nhất hơn cái thế này. Nghĩa là thì thân được. Mà con thiếu thanh tịnh, con ôm cái nghiệp sát, tranh chấp này kia trên nợ ăn uống, mượn của thế gian ăn vô mà không biết nhảy, không hiểu cộng đau là cái gì, không hiểu miếng thịt. Nó là cái hạnh Bồ Tát. Nó hy sinh cho con người ăn để nó được sống với con người. Rồi nặng con người ấm no. Sương máu nó hy sinh để được làm con người. Và bây giờ con làm con người chỉ có con nuôi được cái tốt. Vì hôm nay kiếm về chiêm lập mà không chịu học để tiến. Cơ hội cuối cùng này được nợ biết như bao nhiêu kiếp sau mới được. Thế bây giờ không làm thì sau này không làm được. Trễ tạo là bây giờ con thấy những cảnh sanh tử biết bao nhiêu ở thế gian. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta hiểu, à, sống tôi không học hỏi, và chết tôi không tiếp học hỏi, tôi sẽ tiếp tục học hỏi, tôi sẽ nguyên nhục để thân ngoan. Nguyên nhục thì nào nó không đại cao thì này, mà thiếu nguyên nhục không bị nặng kề, bị lọa. Con lấy người ta phục vụ cho con ăn thịt cho cơ thể con tốt, con ăn rau cho cơ thể con tốt, mà con không biết thương gì hết. Thì một ngày nó quắc ngã con. Con biết rõ chứ Bồ Tát đã sống như Phật. Con đang làm sao mà con ăn cộng rau thần kinh không? Thế con được chỉ đại Bồ Tát thiên sinh kiếp kiếp đời đời ở mặt đất được tu độ thiên sinh. Mà mình không hiểu cái hạnh Bồ Tát đó là mình không lập được cái hạnh Bồ Tát trong chân tâm để tu độ mình và tu độ người khác. Là mình sai mà ngọt lắm. Cho nên cái đứng thẳng, nhìn thẳng vào mặt mình. Và tiến lên là vũ trụ, vũ trụ làm thì mình không làm. Cũng như cho mình là yêu thương. Thấy rõ mình là sức mạnh của cộng đồng vũ trụ. Con tu thế này, con tu con hướng thượng cái thanh quan, con hướng thượng để chi? Nó tu chi như vậy. Con hồi hướng như vậy. Hồi hướng cho tất cả những người đau khổ, chỉ cái thanh quan mới là thanh thản khác giới mà cô tu. Thanh tịnh tâm con mở thanh quan con qua học cái thanh quan của vũ trụ con giúp đi thì chưa bước qua cái giới con đang bị chèn trước kia con từ cái giới đó bây giờ con tu con mở ra con trở về cái giới đó còn con được thành một tiến sĩ con làm được lớn hơn không làm được nhỏ nó người tu thiền như thế làm gì hãy đi xin sức cho con nghe cha kim ở tù mà người ta cho cái cơ hội cuối cùng để cứu nạn như ngày nay không cả, chỉ tôi mà thôi, chấp nhận. Thì các tội thì tôi chịu, không có tội thì cái gì thả không muốn làm. Là đàn ta đã có cái giới khác rồi, ta có ở nơi khác an nghỉ rồi. Mà nếu người ta không có một chỗ khác thì ta cũng sơ sơ, vận động. Người ta có cái chỗ khác an nghỉ rồi, ta hiểu được lối thì ta cũng không hiểu. Mà bây giờ con tu để chi? Để đi như chơi ta kia. Cô kiên trước kia là một sinh viên. Một học sinh đi học trường và xưa cho ăn thịt không ăn. Ăn rau cải, ăn chay. Ăn chay trường. Cha mẹ cho tiền, chúng mình đã hút. Từ nhỏ tới nó là hạnh. Thì cái hạnh của người ta càng ngày càng bừng sáng ra. Cái tâm người ta vững chắc hơn những người buộc tội. Thì ta không có lý do thù ghét những người buộc tội. Ta không có xin được một tội phạm nhưng mà chính họ tha thứ như vậy đó. Còn đi cái đó nó chặt hơn, nó sâu hơn. Bây giờ thế là sao mà không biết khi nào mới có cơ hội được lại. Nên tâm tham gia lên đốt cái tâm cần được của nó. Thì như cái lưu hương đang đốt được rồi. Có thấy rõ không?
Ừ.
Nãy giờ nó đốt cái tâm rừng cần được của nó. Thì nó khôn, nó phải giữ lý tưởng. Để đi về không. Đi về không thân về. Cảnh là con là cảnh. Không khó đi ra ngôi nào nữa. Sáng tôi tình thức. Con ý lại nơi thầy, ý lại nơi cha. Tới lúc tập cứu con không chịu. Con không chịu đi dần tập cứu. Con hiểu không? Từ tất cả quyền năng để trong tập cứu. Con tập cứu. Ông Phật nằm ở đây không? Ông Phật con mê một cái vị nào đó là ông Phật ngủ được, ông không cứ chịu nằm được. Để ông Phật đứng dậy là say. Như những vị Phật ấy, mỗi đứa đều có ông Phật ấy. Đứng dậy mà làm được. Từ đây thì sao chỉ nói về khoa quyền lý. Khoa quyền lý chứ không có. Có bằng chứng nói được rõ rồi. Tâm thức hiểu rõ, chứ không phải ý lại những cái chuyện mơ mộng. Thấy rõ là, nãy giờ thầy nói cho tụi con nghe, thấy rồi. Thấy cái đường mình phải đi. Cái xác của con rất nhiều. Con Nga làm nguyên nhân, con Mỹ làm nguyên nhân. Mà tâm con giữ vững là không dân tâm. Còn tâm con yếu, nó tới người luôn. Con nhớ cho đó. Ma quỷ bây giờ động hành thầy nó xin cha của mẹ đôi thứ rất là ngủ đủ. Nhưng mà nó nói là không có thầy làm mẹ. Vì nó không có thầy thầy. Còn con người tại thế gian con thoát ra con đi. Khi mà con gặp thầy nói về những con tinh thần con mất vững. Con không người nào. Không có sức làm. Chính con không thể được. Con nhớ không? Thì thầy sẽ thật hành như vậy thì các con phải đi được. Không còn sự minh tưởng nữa. Chị ăn. Chị nghĩ được tối đa từ trong tầm thân nhà. Nó vượt qua tầm nhà thôi.
Con hiểu câu thì nói rằng là giáng trần một kiếp đặt thanh trở về. Chẳng còn động loạn hôn mê, tự mình phân giải trở về với cha là cái chi?
Đó, giáng trần một kiếp, sao? Nói câu đầu rồi đã.
Giáng trần một kiếp đặt thanh trở về.
À, một kiếp làm người, mà mày giáng trần là mày thấy mày xuống, mày từ thanh xuống như được không? Rồi bây giờ giáng trần một kiếp này là mày đi đâu? Mày đi, đại lại cái động loạn phản động, mày cũng muốn trở về thanh. Đạt thanh mới trở về. Là mày niệm Phật tên mày kia nào mày nghĩ hướng thượng nó là thanh.
Yeah.
Mà trọn lành cái thanh là mày đi đâu? Về nguồn cội không?
Yeah.
Rồi coi cái gì?
Chẳng còn động loạn hôn mê.
Đó, đâu có hôn mê nữa. Mày cả ngày mày nghĩ tới thanh đó, nghĩ tới nguồn cội, nghĩ tới trời Phật. Mày đâu có nghĩ tới tâm phạm đâu mà có hôn mê. Hôn mê là tôi muốn yêu người này, tôi muốn sống với người này. Người này là người yêu của tôi, mày hôn mê. Yêu mà yêu rồi sao? Sau cái yêu rồi đạt được cái gì? Mày không hỏi tao đâu.
Tôi muốn yêu.
Như cái áo này hồi mày mới mua. Thích cái áo này. Tôi yêu. Rồi bận thét cái áo này là gì? Không có đặt chữ yêu nữa. Thấy không? Thì nó không có bị hôn mê. Mình hướng thượng về thanh rồi nó đâu có bị hôn mê. Nó bị sa đọa vô cái màu sắc đó đâu. Cái con người cũng vậy. Tình người này kia nọ nó cũng cái màu sắc. Thôi, diễn tả ra của mày đó. Mà mình hôn mê trong đó. Không được, mà mình hướng thanh đâu có bị hôn mê. Lúc nào cũng thanh thiên bạch nhật, lúc nào cũng trời sáng lạng, đêm công khai giữa trời đất, không có giữ cái ích kỷ của cá nhân. Mà còn ôm cái cá nhân là con hôn mê. Ôm cái cá tính là hôn mê. Ôm sự sân si là hôn mê. Ôm sự buồn tuổi là hôn mê. Mà con hướng thanh là từ bi vĩ đại, đâu có hôn mê nữa. Không thấy không? Rồi
mà còn. Sao có tí trần trượt gì đâu không thầy?
Trần trượt sao?
Câu đầu là trần trượt.
Trần trượt thì sát mày trần trượt đó. Chỉ mày ở đóng bụng. Mà chỉ cho mày moi lên. Mày thấy cái bông sen, củ sen ở đóng bụng không? mà chỉ cho nó moi lên rồi nó thành cái hoa sen. Thì lúc đó khi mà nó thành hoa sen là đâu nó có sống trong vùng nữa, nó sống trên bàn Phật. Con hiểu không? Con chưa thành hoa sen mà.
Đó thì mình thấy.
Thì đó chỉ đi chỉ lại là chỉ cho mày moi ra. Chỉ kích cho mày thấy rõ là mày đang ở trong đó, giờ mày đi ra. Mới kêu bằng dẫn đường. Rồi câu thứ ba hả?
Tôi mình phân giải trở về với cha.
Đó, mình hiểu rõ ràng như nãy giờ phân giải rồi. Mày thấy rõ ràng không? Rồi bây giờ mình ở đây là tầm trước nè. Bây giờ mình phân giải rõ rồi, thấy rõ chân lý. Trong cái trượt nó có cái thanh. Nhờ cái trượt này tôi mới có cái thanh. Nhờ sự kích động này tôi mới thấy. Khi cái bình tĩnh, thanh tịnh là giá trị. Thì cũng nhờ cái bản thể này. Thế mà mày quán thông nó rồi mày trở về với ai? Trở về cha thanh trượt một lượt. Thấy không? Một trượt thanh có một lượt, một sanh tử có một lượt. Đó là trở về cái ý niệm của... Thấy chưa? Rồi khi mà nó xảy ra trượt, trượt rồi sẽ có thanh. Sau cái trượt là thanh. Mà sau cái thanh là trượt. Sau cái trượt là thanh. Sau cái thanh là trượt. Mà đâu có trượt thanh nữa. Liền liền như vậy. Sau cái chết là sống. Sau cái sống là chết. Sau cái có là không. Sau cái không là chân có. Mình nắm cái đó là nắm cái chìa khóa. Trở về nguồn cội mà sống với cha. Ông trời mới làm được cái đó. Hiểu không? Đúng không? Ta nói đâu có sai mà mày thắc mắc là tại mày còn ngu, còn chậm trượt, còn mê muội, cho bùn là thơm, mà không nhìn bùn từ cái thối nó mới có cái thơm. Là hãy lấy cái gì chứng minh cái thối nó có cái thơm? Ăn có bơm mới thơm không? Thơm không? Ăn bơm mới thơm không? Thơm ha? Mà không có phân cái bơm mới thơm. Không có thối lấy gì có cái thơm. Sao? Nó bị dưới đất, nó phân, bị đá, dễ dơ dây. Là mà mày ăn cái đó mà nói tôi ăn cái này thơm cái dưa sợ quá. Nhưng mà mày ăn cứt chứ mày ăn gì? Cứt của ông trời. Cứt của đời thì nó hôi, có ông trời nó thôi. Nhưng mà trở về với cha nữa. Ăn cái bơm trời xin. Ông trời đó. Bơm là ông trời đó. Thấy không?
Trong cái lúc mà mình gặp nhiều cái sự mà thử thách đó thầy, mình thấy mình khó phân xử.
Khó phân xử là tại vì mình mất quân bình. Cái gì phân xử con biết không? Cái tâm thức của con. Mà con niệm Phật cho đều là con mới có cái tâm. Khi mà con có tâm là cái tâm nhẹ, cái nặng nó tới, nó đụng mày, cái mày gian qua bên, mà nhìn thấy nó rồi mà nói được. Cũng như mà quánh giỏ. Mà tao biết đường giỏ mà đánh vô đây cái ta né. Hiểu chưa? Tôi mới thấy nó đi tới đâu. Còn mày không thấy. Ta tới nó đánh mày cái đường ngược, đánh cái đậm tạm quá. Không biết né. Mình học đạo là mình hiểu đường lối, thanh trượng để mình né và mình thấy. Thế không? Thì mình mới lấy được cái sự thanh sao. Không thấy đâu có lấy được sự thanh sao.
Mà có lúc khó nhìn thực hiện.
Sao khó? Phải thực hiện. Đừng cho là khó. Vạn sự khởi đầu nan, lúc việc gì cũng là khó. Mới ban đầu là điều khó, mà mình niệm xét nó quen rồi đâu có gì. Cho nên niệm, thường niệm, vô việc niệm là không có nghĩ chuyện khác hơn ngoài nằm ngồi gì hết. Là cái trí con còn thấp, con mới cần là khó. Còn thiếu trí còn mới giận người ta. Con là một người niệm Phật cho nó quân bình, là nó đủ trí, chỉ có biết tha thứ. Tha thứ và cứu giúp. Không có giận. À, hỏi cho bây giờ, chị Cát Sim nè, có con nó tới nó vỗ má bật tay, nó hung cái rồi má nghĩ sao? Nó cũng không phục hồi được. Má thương. Mà con không có con, thành ra con nếu mày quánh ra bật tay, con sao chịu nổi? Hả? Tức. Nó thấy không? Tại vì con chưa thực hành. Con chưa có con. Mà con tu về đạo, con phải thực hành. Con là ai con biết không? Con là cái xác này nè. Con cưng của con. Cái xác. Mà trong đó nó nhiều tình lớp. Mất đặc tật. Con phải chiều chuộng nó, nhịn nhục nó. Rồi con mới đổ cho nó trở về đặc tật. Xác này là con cưng của con đó nhé. Thấy không? Chị Cá Xuyên có thằng nhỏ gì cho đó là con cưng. Mà chị tu rồi chị thấy. Con chịu cho tôi là cái xác đó. Người tình của tôi là cái xác chồng, cha rồi, luật. Trong này nó có tham sân si buồn tuổi là luật. Nó thử nó hỏi mà còn giận không? Còn hơn, còn buồn hơn, còn tuổi không? Giận để là để nó hỏi mày đó. Thắc mắc là để nó hỏi mày còn thắc mắc. Mày giải thích được là mày hết thắc mắc. Mày người mẹ, người cha của một đứa trẻ này mà mày không giải thích cho nó một cái buông xuôi nó càng ngày càng thắc mắc thêm. Mày giải thích mày hỏi ngược lại là nó được. Không hỏi ngược lại sao nó thông. Thế khi mình hỏi ngược lại rồi mình trả lời không được, mình đi lấy câu đó mình hỏi người khác. Mình ví nghĩa là có thành ra nó bị vậy vậy vậy, tôi nó hỏi tôi cũng như đừng trả lời. Khi người ta giải thích cho mình, à, thế là ta giải thích cho mình. Thì đồng thời cái xác này nó nghe, và nó phục mình biết phục vụ, biết thương yêu, biết xây dựng, biết tìm lối thoát cho nó. Thì mình trở về một người mẹ hiền, một người cha yêu quý của xác này.
Vậy là lúc nào mình cũng tự hỏi mình đó nè.
Tự hỏi mình chứ. Không biết tự hỏi mình làm sao thông. Hỏi người ta nói là chuyện của người ta. Cũng chuyện của mình đó. Tự hỏi mình.